83 tuổi là năm xuôi năm hạn. Vì cũng sao giải hạn có được, giải những cái xuôi hạn nó không phải xin thầy quan hệ như tình bạn thì không.
Lý do mà người ta cho 3 tuổi đó là năm xuôi và tuổi hạn á, vì người ta mê tín. Công thức mê tín này được diễn ra bằng sự quy nạp tùy tiện. Quy nạp là một cái thuật ngữ triết học để chỉ cho cái tình trạng mà chúng ta đúc kết các cái kinh nghiệm đã từng xảy ra ở nhiều địa điểm khác nhau, trong nhiều cái tình huống khác nhau, mà cái kết quả của nó là gần gần giống nhau. Từ đó chúng ta đúc kết lại thành một cái quy luật và xem đó là điều nên tránh hoặc là kiêng kỵ. Ví dụ như Việt Nam chúng ta có câu chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì gió, bay vừa thì dâm. Đây là một cái công thức quy nạp thôi. Thì các người nông dân người ta cứ quan sát ở khắp mọi nơi trên các cánh đồng Việt Nam, để bay thấp là biết dấu hiệu mưa, bay cao là nắng. Nhưng mà rất tiếc đó, cái khái niệm thấp vừa và cao của Việt Nam là khác nhau, nó không có cái chuẩn chung. Đối với thầy từ 1,5 mét thì cái cao là 1,6 mét trở lên. Đối với ông Tây 2 mét thì cái cao đối với ông là phải là 2,5 mét. Như vậy giữa cái cao và cái thấp của người A và người B đó nó không có sự tương đồng. Nhưng quy nạp như thế thì chúng ta áp dụng vào trong nông nghiệp Việt Nam là bị thất bại, không thành công được. Thì cũng tương tự, người ta mới làm cái thống kê những người ở tuổi 49 vân vân, mà ta gọi là tuổi năm xuôi đấy, thì xảy ra một số trường hợp bất hạnh như là tai nạn, bệnh tật, chết chóc, là phá sản. Từ đó người ta mới đúc lại thành một cái quy luật là hễ ai rơi vào các cái tuổi đó thì có các cái rủi ro đang chực chờ người đó ở phía trước. Trên thực tế đó, cũng vào những cái tuổi đó có người á, trên thế giới này thì phá sản, có người trở thành tỷ phú, có người thì chết, có người sinh thêm mấy đứa con, có người đó thì bệnh tật, có người là hết bệnh. Nhưng mà vì những cái tốt người ta ít làm cái thống kê, cho nên cái xui đó nó dẫn đến cái ám ảnh và nó dẫn đến cái nỗi sợ hãi. Từ đó mà người ta nhiệt tình muốn đúc kết lại cho những người sau mình tránh đó. Do đó mà mê tín dị đoan nó có cơ hội tiếp tục tồn tại, liên hệ đến cái gọi là năm xuôi và tháng rủi. Trong kinh Di Giáo, tức là lời dạy cuối cùng trước khi Đức Phật qua đời đó, Đức Phật có dạy như thế này nè: năm nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, miễn là tâm con người và hạnh của người là tốt và lành. Dân gian người ta thường nói là ở cái tuổi 61 đó, là cái tuổi thường chết lắm. Cái nỗi ám ảnh này đó, nó làm cho rất nhiều người Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đến cái năm đó ta lo dữ lắm. Và cái lo lắng đó nó làm cho họ nhiều khi lái xe không có được tự nhiên. Và chính cái lái xe tự nhiên đó mới làm cho người ta lủi vào bờ, lủi người khác, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Nói một khác là các phương pháp quy nạp dân gian đều thuộc quy nạp tùy tiện, tức là không có chuẩn xác. Và vậy đó, người tu học Phật không nên tin vào những cái kết luận năm xuôi tháng hạn đối với mình. Chúng ta cứ sống một cách rất là thản nhiên, làm các việc lành, không làm các việc xấu. Còn mọi thứ nó diễn ra với chúng ta như thế nào, hãy hoan hỷ chấp nhận nó như thế đó và nỗ lực khắc phục đó trong tương lai, đừng để cho nó tái diễn nữa. Tương tự, chúng tôi xin nói thêm, ngày 11 tháng 3 năm 2011 đó, theo lịch Tàu, đó là ngày trùng tang. Ngày đó đã cướp đi mạng sống của khoảng 36.000 người Nhật Bản do cơn động đất sóng thần kép. Nếu ngày trùng tang là có thật thì đến tháng 3 năm 2012 đó, tại Nhật Bản phải chết thêm tối thiểu là 36.000 người. Mà trên thực tế đó thì chẳng có báo chí nào đưa tin như thế. Như vậy cái ngày được gọi là ngày xui, ngày trùng tang là không có đúng à. Đối chiếu vào lịch Trung Quốc đó, một năm 365 ngày chúng ta có trung bình là 200 ngày trùng tang và tam tang này. Nếu chúng ta cắt cơ hội câu hỏi vì đâu mà mình biết rằng đây là ngày trùng tang và tam tang, thì các ông thầy bói đều lắc đầu đó, tôi không biết, vì những người trước nói như thế và tôi nói lại thôi. Mà nếu mình truy nguyên được cái ông mà nói như thế chắc đây là năm thế kỷ nếu ông còn sống đó nha, hỏi tại sao mà ông nói như thế, ông nói tôi cũng không biết, người ta nói cái này là ngày xấu, là ngày chúng ta ai chết vô cái ngày này thì bà con huyết thống á, trong vòng một năm sau phải có thêm một người chết nữa. Thực ra đó là vì họ làm cái công việc là quy nạp thôi. Ví dụ như người A chết vào một cái ngày nào đó, rồi trong vòng một năm sau trong gia đình có người ung thư mà chết, hay là tai nạn mà chết, hoặc là đi chiến tranh mà chết, cái họ bảo đó đây là cái ngày trục tang. Và bằng cách này đó thì cái người làm công tác đó đó trong 365 ngày họ đã liệt ra được khoảng 200 ngày. Cái đó là những cái xác suất xảy ra rất là thường xuyên ở trong đời. Mỗi một tích tắc trôi qua của cuộc đời đó là trên hành tinh này nó có hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn cái việc ngẫu nhiên xảy ra, nhưng mà vì chúng ta không biết hết cho nên chúng ta không đưa nó vô. Còn đưa nó vô rồi cái là mình ám ảnh, mình sợ hãi, đó đây là ngày trùng tang, đây là ngày xấu, tuổi này là tuổi xấu, tuổi này là tuổi hạn, tuổi này là tuổi chết. Mà trên thực tế thì không. Tu theo Phật giáo ta phải có trách nhiệm là rũ bỏ các nỗi sợ hãi về năm xuôi tháng hạn, bao gồm ngày trùng tang, ra khỏi đời sống nhận thức già nào của chúng ta, nhờ đó mình mới có thể sống được hạnh phúc. Còn ai sống với những nỗi sợ hãi đó thì hạnh phúc sẽ vẫy tay vào với mình. Xin đi câu hỏi khác.
Kính mời thượng tọa.